Truyện dài Kinh Cầu Muốn, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 14. Khi thấy Nhạn múc chén cháo quá đầy, cho Huỳnh Mai, Tâm cười ngất.
Chàng ơi, bộ chỉ tính ăn hết nồi cháo đó sao?
Huỳnh Mai khẽ gật đầu, điềm nhiên bưng chén cháo lên. Thấy vậy, thế rồi lấy bát của mình múc ngày một ít cháo, như để cho có lệ, đoạn lật đật đưa cho Huỳnh Mai.
Chị ăn thử chút trước đã, nếu được sẽ múc thêm sau. Huỳnh Mai ung dung bưng chén của mình lên, đảo mắt nhìn mọi người. Đoạn, đoan đã mời.
Cầm đũa lên đi chứ, bộ mình tính ngó nhau rồi, đủ no hay sao? Thế hồi hộp nhìn cô ta, và lo lắng không biết cô ta sẽ làm cách nào để nuốt cho trôi cái bát cháo đầy ấp ấy. Huỳnh Mai đưa bát cháo lên, nét mặt xinh xắn của cô chợt căng thẳng khi cô sắp đặt mồi húp thử một chút cháo. Trong lúc ấy, thấy thấy thương hại cô ta vô cùng, nhưng dư biết rằng mình không có cách nào để ngăn cản được.
Huỳnh Mai húp nhẹ một ít nước cháo rồi ngậm y nguyên trong miệng, mắt chớp liền mấy cái. Thấy khổ sở thật sự khi nhìn kỹ chiếc cổ dài của cô gái, anh ta biết rằng Huỳnh Mai đang khựng lại, nhưng rồi cuốn cổ động mạnh, thấy thở ra. Anh ta biết rằng Huỳnh Mai đã nhắm mắt nhắm mũi, nuốt xong ngụm cháo đầu tiên. Rồi thế lại ái ngại nhìn trên bát cháo, một ngụm nhỏ mới rồi dường như không làm suy xuyển chút nào bát cháo đầy ấp. Huỳnh Mai liếm môi, cười tươi, đoạn khẽ gật đầu một cách rất kiểu cỏ.
Coi vậy mà ngon quá chứ, nước cháo ngọt lắm. Thế nhăn mặt, và tự nhiên anh đầm ra ngán món cháo rắn này.
Huỳnh Mai ăn một hơi, liền hai chén cháo, và còn hăng hái đưa bát ra, mỗi lần Nhạn cắt cớ tiếp cho cô ta những miếng thịt trắng dễ sợ nhất.
Thế lắc đầu ngồi xuống uống rượu khàn, trong lúc Tầm Thích Chí nói oàn oàn.
Tôi phục chị Huỳnh Mai sát đất, không phải bây giờ tôi mới nói vuốt đuôi, chứ hồi nãy tôi biết chắc rằng chị sẽ ăn món cháo này một cách ngon lành.
Huỳnh Mai làm như không có gì quan trọng.
Thế ăn cháo này mà anh cứ làm như đi vào thành ám sát ai vậy? Dung có vẻ khó chịu, như nghe Tâm ca tụng Huỳnh Mai, cô ta cười lạc. Thứ ăn cháo rắn mà anh cũng làm lớn chuyện, ai ưa thì ăn, ai không thì thôi, chứ có gì đâu mà, nói tới nó lui hoài không biết. Bây giờ tới lượt Thế lo ngại canh chừng Nhạn, hiểu rõ tánh tình ngang ngược của hai người đàn bà ấy, thì biết rằng, giữa hai người đã có cuộc tử chiến, Thế càng thêm lo ngại khi thấy Nhạn vẫn vui vẻ như thường.
Nhìn Huỳnh Mai và Nhạn mời mọc thù tiếp nhau, Thế không khỏi rùng mình, Thế có cảm tưởng đó là hai con cọp cái đang thân mật, mày vuốt sẵn để chờ lúc cấu xé nhau một cách ác liệt hơn. Và trong bữa cơm ấy, Thế là người buông đũa xuống trước hơn ai hết. Thế đang ngồi dựa lưng vào góc ô môi vừa xỉa răng vừa hút thuốc, thì Huỳnh Mai lững thững đi lại. Gió đông thổi lất phất mái tóc buông xõa của cô gái và làm dán chặt bộ bà ba bằng hàng đen. Thế vội ngồi ngay ngắn lại. Huỳnh Mai vừa đi vừa ăn tráng miệng bằng một miếng đường thẻ. Đến trước mặt Thế, cô ta bẻ miếng đường thẻ còn lại làm đôi và đưa một nửa cho anh ta.
Ăn đét xe đi. Tôi mới chạy ra quán mua đó. Tệ quá, ở đây họ không có cái gì hết. Thế cầm lấy miếng đường.
Chắc chị muốn ăn ngọt để cho đỡ tanh miệng chứ gì. Huỳnh Mai bật cười.
Đến bây giờ mà anh vẫn còn thắc mắc. Thế làm như muốn trách móc.
Tôi không có hiểu tại sao chị lại ham hơn thua chị với mấy chuyện như vậy. Chị nhịn cho rồi à, không có được sao? Quỳnh Mai tinh nghịch hỏi lại.
Coi, tôi học ăn cháo rắn cũng cấm nữa à? Hay là anh sợ tôi thắng bồ của anh? Thế cười đáp.
Thì chị đã thắng rồi, nhưng rắc rối thêm. Vì tôi biết tánh ý của cô Nhạn, cô ta cũng như chị vậy. Quỳnh Mai nhíu mày.
Như tôi rồi làm sao? Bộ tôi tranh giành gì sao? Thế cửa mạnh người.
Chị phải biết rằng đàn bà kỳ lắm, nhiều khi họ muốn làm cho lỡ gan nhau vậy thôi. Quỳnh Mai phì cười.
Anh làm như tôi không phải là đàn bà vậy. Bây giờ anh biểu tôi phải chịu nhịn chị Nhạn cho em cưới em nhà chứ gì. Thế thành thật thú nhận.
Đối với chị, tôi coi chị cũng như mọi anh em khác.
Lạ không? Chẳng lẽ anh coi tôi như là dân bên phe địch?
Khổ quá, chị bắt bẻ hoài. Tôi muốn nói rằng không kể cái phần đàn bà của chị. Quỳnh Mai cười ngất.
Chết cha, nói vậy anh coi tôi như một bà bóng hay sao? Thế nhăn mặt.
Tôi nói chuyện đàng hoàng mà chị vẫn hoài. Chị phải biết rằng tôi đang khổ tâm về vấn đề mấy bà ở đây. Cố nhiên là họ đến thăm, mình cũng không thể đuổi họ được. Nhưng chị Dung cũng như cô Nhạn lại bày đặt người này chống người nọ. Nay chị nhảy vô dòng chiến nữa, thì họ nắm lấy cơ hội đó để ở lì bên này. Chị nghĩ coi, tôi với anh Tâm bị mấy bà đó lôi kéo, cằn nhằn rồi gây gổ nữa, thì còn làm ăn gì khác được.
Bởi vậy anh mới kêu tôi nhịn. Thế ngượng nghịu gật đầu.
Huỳnh Mai trề môi.
Khó đà, anh phải biết rằng tôi lạc lõng dưới này, thì họ xúm nhau, chê bai tôi là một cái thứ nhà quê đối với họ. Và cũng vì vậy mà hồi nãy tôi phải nhắm mắt nhắm mũi ăn liền mấy chén cháo rắn. Cô ta hơi cúi mặt cười bẽn lẽn, thú thiệt với anh, mới hớp một hớp đầu, tôi bận dạ muốn mũi liền. Thế ân cần đỡ lời cô ta.
Ừ đúng, tôi thấy cận lại, tôi mừng, và tôi biết mình không làm sao cản ngăn gì được hết.
Anh lo cho tôi thua, tôi bỏ cuộc chứ gì? Thế ấp úng đáp mờ ớ.
Tôi không có muốn kẻ thắng người thua. Huỳnh Mai nhún vai.
Súng đã bóp cò thì phải có người ngã. Vậy anh có lo cho chị Nhạn bị thua không? Thế ngượng nghịu ngay.
Thú thật lúc đó tôi lo cho chị nhiều hơn vì chị có nhiều hy vọng thua.
Nhưng sau đó?
Sau đó thì tôi lo cho những cuộc phục thù rửa hận sau này. Và bởi vậy tôi mới xin chị chịu khó nhịn chút. Chuyện đâu có đáng gì mà ganh nhau từng ly từng tấc. Quỳnh Mai nghiêng nghiêng đầu.
Đàn bà thì phải vậy chứ sao anh? Thế nhìn thẳng vào mặt cô ta, giọng thành khẩn.
Nhưng tôi tin rằng chị thuộc loại khác thường. Quỳnh Mai cười phá lên.
Thôi đi, đừng có bày đặt cho người ta uống nước đường.
Thật mà chị ganh đua với mấy cô đó thì được cái lợi ích gì, bất quá chỉ được thỏa mãn tự ái.
Giả tỷ tôi chỉ ganh đua với cô Nhạn không thôi. Thế cười như mếu.
Đó là chị muốn hại tôi, chi vậy chị, phải chị có ý gì khác thì chị làm thế cũng tạm cho là có lý. Quỳnh Mai ngó xéo anh ta.
Giả tỷ như... tôi có ý khác đó thì sao? Thế đỏ mặt lúng túng nói.
Chị phá tôi hoài. Cái thứ của tôi thì ăn nhầm gì? Tôi với chị ráng sống được hòa thuận để ở đây trong một thời gian cũng là quá may rồi. Quỳnh Mai nghiêm mặt.
Anh đừng có thành kiến với tôi như vậy. Tôi cũng như mọi người khác, mọi anh em khác thì đúng hơn. Tôi bực mình nhất là anh coi tôi như là một thứ quái vật. Cả hai con mẹ kia cũng vậy. Nhưng thôi, để anh thấy rõ, tôi không phải là tầm thường như mọi cô gái khác. Tôi sẽ xin phọt phe hết. Như vậy anh đã hài lòng chưa? Thế rụt rè lên tiếng.
Thôi, không dám ép buộc chị gì hết. Tôi chỉ xin chị giúp đỡ cho nó êm vậy thôi. Quỳnh Mai đứng thẳng người lên.
Anh yên tâm đi, tôi sẽ nhịn hết. Nhưng tôi cũng xin nói trước, nếu họ không cho tôi nhịn, thì tôi không có biết đâu à nghe. Thế ấp úng.
Thì tới đâu hay tới đó.
Đèn dầu cá lù mù soi căn nhà sàn hẹp. Sau một vài câu chuyện đẩy đưa, Huỳnh Mai kêu là buồn ngủ rồi chui vô mùng của mình.
Dung và Nhạn đâm ra sẻn lẻn vì từ nãy giờ cả hai cô đều nhấp nhổm muốn đi xuống nhà để tìm người yêu. Cố nhiên là Dung bình tĩnh trở lại mau chóng hơn, vì dầu sao cô quen thuộc với tình trạng này, vì hàng đêm hễ Quỳnh Mai chui vô mồm một chút là cô em len lén xuống thang nhà sàn. Thấy Dung đã kiếm chuyện trút đi xuống nhà dưới, Nhạn thở ra một hơi dài. Như vậy cô chỉ việc đợi thêm một chút nữa rồi cũng lén xuống tìm Thế. Nhưng rồi cô nhớ trực đến Huỳnh Mai và thầm nghĩ.
Con mẹ này dám còn thức lắm, và biết đâu con mẹ đang canh chừng mình, để đợi khi mình dọn bỏ đi là con mẹ lên tiếng nói chọm nói chích.
Nhãn đâm ra e dè ngang, cô ngồi xuống đứng lên một hồi, và cuối cùng nhận thấy mình thận trọng một cách quá vô lý. Cô mạnh dạn tiến thẳng lại cầu thang, dầu sao đi nữa cô vẫn quen biết Thế từ trước, và cũng không tranh đoạt anh ta của ai hết. Đặt chân lên mặt đất, Nhạn vẫn không thấy Huỳnh Mai phản ứng ra sao cả. Cô mỉm cười nhìn lên nhà sàn, đoạn thoăn thoắt bước lại phía đám cây ô môi để tìm Thế.
Nghe có tiếng chân, Thế nhõm đầu lên hỏi nhỏ.
Nhạn đó hả? Nhạn lủi tuốt vô mùng ôm chầm lấy anh ta hỏi đùa.
Thì em đây chứ ai nữa? Bộ mọi khi con mẹ Huỳnh Mai cũng chung vô đây nữa hả? Thế nhẹ gỡ tay cô ta ra.
Em sao hay nói càng hoài, bị vậy mà sanh ra mít lòng hoài. Nhạn ngồi thẳng lại.
Nói chơi với anh một chút cũng không được sao? Cái gì anh cũng sợ động tới bà Cố Hỷ đó hết hả? Thế bực mình, Duyên thầm nghĩ rằng Nhạn quá tầm thường, nhưng cũng phải ráng kiếm cách nói cho khỏa lấp.
Không phải anh sợ ai, nhưng anh muốn cho thời gian em qua đấy được vui vẻ, em không ưa vậy sao? Giọng Nhạn dịu lại.
Vậy chứ, ai muốn có chuyện gắt gối?
Được thể Thế nói nhóng tới. Bởi vậy em cũng chẳng nên hơn thua với cô Quỳnh Mai làm gì cho thêm mệt. Nhạn cười mũi.
Chắc anh lo cho con mẹ chứ gì?
Thế thành thật đáp. Và cho em nữa.
Việc gì mà lo cho em, con mẹ có mồng có mỏ, thì em đây cũng có nanh có vuốt. Anh sợ em sò trước con mẹ à?
Đúng, anh sợ em thua.
Xí, tưởng anh mừng điều đó mới phải chứ.
Thế ôm nhẹ ngang hông Nhạn nói nịnh. Em thua thì anh cũng rỗ mặt, tụi mình ở phe với nhau mà. Nhạn ngoe ngoẩy trong vòng tay của Thế.
Thôi, đừng có bợ, anh á cũng sợ con mẹ thua thấy mồ. Thế cười nhẹ.
Chớ sao, cô ta mà thua thì anh cũng chẳng ở yên được. Nhạn véo má anh ta.
Anh làm như anh coi giá lắm vậy, hai ba con gà mái đá nhau gì anh hen. Thế đâm ra ngượng.
Em đừng nói điều đó, cô Quỳnh Mai cổ nghe được thì nhất định cổ làm cho anh ê mặt liền. Em mới biết cổ, nhưng chắc em còn lạ gì tánh nết kiêu kỳ của cổ. Sở dĩ từ trước tới nay không ai dám trớ tới cổ cũng là vì vậy đó. Nhạn có vẻ hễ hả và cười khẩy.
Ôi, cái thứ đó thì chạy trời cũng không khỏi làm gái dạ. có mẹ làm bộ phách chó như vậy thì có ngày ông ứng bà hành khiến cho con mẹ gặp một thằng kỳ cục, nó trả quả cho con mẹ. Để rồi anh coi em nói có sai chút xíu nào không? Thế nói vuốt đuôi thèo.
Thì bởi vậy mình nên gian cổ ráng chứ so kê từng chút làm gì? Nhạn còn ráng nói thêm.
Em cũng nghĩ vậy, nhưng em thấy cái bản mặt của con mẹ em phát ghét. Con mẹ dung của thằng cha Tâm hay ghen. Nhưng mà còn đỡ hơn. Thế ừ hử cầm chừng.
Thì vậy rồi. Nhạn chật xô ở nhẹ anh ta ra.
Thôi, xích vô để em nằm dưới chân. Thế hỏi quản lại.
Ừ, mà em ra đây rồi chị Dung và chị Quỳnh Mai có để ý không? Nhạn có vẻ bực tức.
Để ý cái gì? Bộ hai đứa mình ngủ với nhau là việc giang hả? Thế gượng cười.
Em đành rằng không ăn thua gì tới cổ, nhưng mình cũng phải giữ phép lịch sự chút chứ. Nhạn xí xỏn hỏi lại.
Nghĩa là trước khi xuống đây với anh, em phải khoanh tay xin phép hai con mẹ rằng: dạ thưa hai chị, cho em đi ngủ với trai một chút ha. Thị chắc lưỡi.
Em sao lạ quá, anh sợ họ nói móc nói cạnh mình vậy mà. Nhạn phì cười ôm lấy cổ anh ta.
Nói vậy chơi chứ anh đừng có lo. Con mẹ Dung đã ở bên này đã đời, mà còn ba chân bốn cẳng đi tìm thằng Đực trước hơn em nữa. Em mới xoay qua xoay lại thì đã thấy con mẹ biến mất tiêu rồi. Và trong lúc tụi mình còn nói qua nói lại đây, em chắc con mẹ đã bái sái bài sai rồi.
Còn chị Quỳnh Mai? Nhạn cười giọng khinh bạc.
Ôi, con mẹ đó biết phận nên chui vô mộng sớm lắm.
Rồi em đi chỉ có không biết gì không?
Chắc biết chứ sao không, nhưng biết để làm gì chứ? Chẳng lẽ con mẹ có cái mình trơn rồi cấm cản người khác đi? Chắc giờ này con mẹ ức lắm. Dỡ lỡ như em với chị Dung mà còn có bồ để đỡ khổ trong lúc túng ngặt.
Tự nhiên thế thấy Nhạn quá tầm thường và anh ta không khỏi nói xa gần. Em làm như xài đỡ cái gì vậy? Chuyện đó đâu phải giống như một chuyện ăn uống hay là chuyện muốn tấp vô đâu cũng được. Nhạn đáp liền.
Em thì vậy đó. Ừ, có lẽ vì em là cái thứ đồ bỏ. Mà em tưởng bà Hoàng bà Chúa gì thì cũng đi tới cái chuyện đó, chứ làm gì khác được sao?
Hi, em cứ nói phan ngang như vậy hoài. Nhạn động đảnh.
Bộ anh cho rằng em xuống đây để nghe anh xài xể hay để cãi lộn với anh sao? Từ nãy giờ mất cả chục phút, lặng nhắc, thiệt con mẹ Quỳnh Mai hết sức. Lâu lâu mình mới chung vô mồm cục cưng một lần mà con mẹ cũng theo phá.
Câu nói ấy làm cho thế đâm ra hối hận vì đã cư xử một cách khá thờ ơ với người tình. Anh ta muốn có một cử chỉ săn sóc để thầm tạ lỗi với Nhạn. Anh ta nhích người sang một bên và nhẹ kéo Nhạn nằm xuống. Nhạn làm bộ thở hắt ra.
Hay, dữ không? Em tưởng anh để em ngồi chơi cho tới sáng. Thế cười trừ.
Thì mình mắc nói chuyện.
Chuyện mắc dịch gì đâu không? Hồi em qua đây, em chớ nghe anh hỏi thăm hỏi nom em một câu nào hết. Thế chắc lưỡi.
Thì tại chưa chi mấy bả đã lộn xộn, thì còn thì giờ đâu nói chuyện riêng. Bởi vậy anh mới biểu em nên chịu khó bỏ qua hết mấy chuyện đó đi. Nó béo gì mà ăn thua nhau từng chút. Nhạn trả lời một cách rất tự nhiên.
Giang sơn nào anh hùng nấy. Anh không có nghe trong dĩa hát giọng cổ họ nói gì sao? Tại con mẹ xuống đây mà làm trời, nên em mới ghét mặt vậy thôi, chứ hơi sức đâu mà em hơn thua với con mẹ. Thế hỏi đùa.
Ừ, Nhạn, một mai đây em lên thành rồi cũng gặp một trường hợp tương tự như vậy thì em tính làm sao? Nhạn đáp không suy nghĩ.
Dễ mà, Nếu em lên thành mà gặp chị Quỳnh Mai và có anh ở đó nữa, thì em rút lui liền, chứ có nói on đơ gì hết. Thế tưởng cần nên nhắc chừng cô ta.
Em nên nhớ rằng cô Quỳnh Mai xuống đây là vì công việc chung chứ không phải chỉ để theo anh đâu, mà em tính ăn thua đủ. Nhạn cười xòa.
Em biết như vậy nên em mới nhịn chứ không thôi.
Thế chỉ để Nhạn nói tới bấy nhiêu đó, nhưng rồi Nhạn cũng phải lên tiếng.
Coi, làm cái gì lụp chụp vậy? Bộ có mẹ Quỳnh Mai sắp xuống đây biết ghen hàng sao cả. Thế bật cười.
Em sao đến lúc này mà cũng nhớ bà đó? Và tuy đây là lần thứ hai được gần gũi với người con gái ấy, thấy không còn giữ một chút gì, e dè hay ngượng nghịu hết. Anh ta rất đàng hoàng và chững chạc như một người chồng cũ, tuy đôi lúc có phần hấp tấp, một sự hấp tấp rất là dễ hiểu của một anh chồng lâu ngày gặp mặt lại vợ. Trong lúc ấy, Nhạn phải nén bớt sự sôi nổi của riêng mình để có thể trở thành chăm chỉ hơn trong việc đón chiều người tình, như phải hơn thua với Huỳnh Mai trong một trường hợp tương tự mà Nhạn tưởng tượng là có thể xảy ra sau này. Nhạn muốn là người thắng cuộc trước, thắng cuộc bằng cách ghi khắc để giành trước trong tâm não thế những cảm giác tuyệt vời nhất và lạ lùng nhất. Nhạn muốn rằng, mai kia mốt nọ, dầu ở đây hay dầu dời đi nơi nào khác, hay có trở về thành, nếu có lúc Huỳnh Mai phải ngã vào đôi cánh tay của Thế thì khi cánh tay ấy mệt mỏi buông thõng xuống, Thế sẽ phải nảy thầm một sự so sánh. Và chắc chắn anh ta sẽ tự nhủ, coi dãy mãn nhãn điểu hơn nhiều.
Nhạn tin tưởng ở sự thắng cuộc phòng xa ấy, và cô càng thêm nức lòng. Trái với sự dự định của mình, Thế không nhắc nhở gì hết khi Nhạn trở lên nhà sàn sau đó, và ở lại cho tới gần sáng. Thế mở choàng mắt ra, ngồi rụt dậy, hốt hoảng, lầy gọi Nhạn.
Ý trời, sáng bét rồi em à. Nhạn quẩy quẩy cửa mình, rồi nhòi người lên, để gối đầu lên đùi Thế. Thế chắc lưỡi sóc cô ta ngồi dậy. Trời ơi, sáng bét rồi bà nội. Nhạn mở mắt ra gắt lên.
Sáng thì sáng, chứ bộ trời sập hay tay vô gì vậy? Thế vừa xô đỡ cho Nhạn ngồi thẳng lên vừa gắt lại.
Em làm như ở đây không có ai hết vậy. Cái điều này lát nữa em trở lên nhà sẵn. Chị Dung chỉ đã về dưới rồi và cô Quỳnh Mai cũng đã thức dậy.
Rồi chết à? Anh này sao hay lo chuyện bao đồng quá hả? Thế vừa hối hả cúng mùng vừa cào nhào.
Nhưng họ biết em xuống đấy thì kỳ quá. Anh sợ em mắc cỡ với họ. Nhạn gài lại áo.
Coi, mình có ăn cắp ăn trộm gì ai đâu mà mắc cỡ. Giả tỉ như họ có hỏi em hồi tối này ngủ ở đâu, thì em cũng sẽ trả lời là ngủ với anh.
Thì đành rằng vậy, nhưng chị Dung chỉ vẫn trở lên trễnh sớm. Đến sáng là chỉ nằm tỉnh khô trong mộng rồi. Nhạn cười ngất.
Vậy thì có gì hay ho lắm đâu mà anh khen nước khen nở. Con mẹ đó, nó sợ bóng sợ gió như vậy. Hay là tại con mẹ vợ ẹt nên mới vậy. Chứ còn em đây, em không có chạy lên chạy xuống được. Rồi cô ta làm bộ ngạc nhiên. Coi, suốt đêm qua anh cũng biết như vậy mà. Thế cao có, ngó xuống chiếc đệm như có ý muốn xua Nhạn đi để cuốn dẹp. Rồi cằn nhằn một mình.
Cái điều này họ dám cho mình nó ê mặt lắm. Nhạn trùng trình đứng lên, vươn vai ngáp dài, đũng đỉnh bước lại dựa lưng vào gốc cây ô môi, co ro khoanh tay như bị thấm lạnh.
Thế lật đật cúi xuống, chụp lấy mép đệm, nhưng rồi anh ta nhăn mặt vòng tay ra sau, đấm mạnh vào chỗ thắt lưng mấy cái liền, trước khi tiếp tục cuốn cho xong chiếc đệm. Cử chỉ ấy làm cho Nhạn cười ngất. Thằng cha gì yếu ợt, ý là tự hổm nay nằm chơ bên này đó. Thế càng nhăn nhó thêm.
Ừ thì lâu lâu mà còn vậy, dầu cho người bằng xi măng cốt sắt mà gặp em cũng phải rã bành tô.
Nhạn không mắc cỡ mà còn khúc khích như lấy làm khoái chí, thế là dục.
Thôi, em liệu rửa mặt rửa mũi để lên nhà chứ cà rịch cà tan ở dưới này hoài sao? Nhạn chậm rãi bới đầu.
Ôi, trễ, cho nó trễ luôn. Với lại em lên sớm lên muộn thì ăn nhập đến ai mà anh cứ lo hoài không biết. Thế lắc đầu, ôm mớ mùng đệm lên để đem cất.
Mãi một lúc sau Nhạn mới ló mặt lên nhà sàn, mặt mày tươi tỉnh như không, và sẵn sàng để trả lời bất cứ lời nói chân chính nào, nhất là của Huỳnh Mai.
Nhạn ngạc nhiên, rồi đâm ra khó chịu trước vẻ thờ ơ của Huỳnh Mai. Cô ta đang ngồi chăm chú, bôi thuốc đỏ lên bắp chuối chân, như không biết gì đến mọi việc khác vậy. Nhạn còn khó chịu thêm khi thấy bắp chân của Huỳnh Mai quá trắng.
Cô ta dài qua phía Dung, cô ta hả răng đôi chút vì Dung nhìn lại cô ta, cười tủm tỉm.
Nhạn, phải cô nói đùa với cô ta để phá cái bầu không khí im lặng dễ bực ấy. Làm gì mà nhìn tôi rồi cười mím chi cọp đó chị Dung?
Dung đáp trầy.
Bộ tôi cười chơi không được sao?
Nhạn trề môi.
Thôi đi, tụi mình cũng đi một xuồng với nhau chứ có khác gì đâu mà chị nhún.
Dung cười gượng.
Tôi có nói gì đâu mà chị khai ra không biết. Vậy sao cười?
Dung chỉ cười lớn thêm chứ không nói năng gì hết. Nhạn bước lại gần Huỳnh Mai nói đùa.
Chị Huỳnh Mai đây có cười tôi đâu.
Huỳnh Mai sổ ống quần xuống cất chai thuốc đỏ ôn tồn đáp.
Tôi không biết gì hết thì cười sao được.
Nhạn vặn lại.
Không biết nên không cười, như vậy chị cũng biết chị Dung cười cái gì rồi.
Huỳnh Mai đáp.
Tôi nghĩ rằng mọi người đều có quyền tự do riêng của mình.
Nhạn hễ hả nhìn qua Dung.
Đó, chị nghe không?
Dung gượng cười.
Nghe rồi, thì từ hồi đầu mùa chí cuối tôi có nói gì đâu.
Huỳnh Mai tò mò nhìn lại hai người đàn bà ấy. Cố nhiên là trong đêm rồi cô ta chỉ rõ hai người ấy lần lượt nối gót nhau xuống nhà sàn. Cô đã thao thức lâu cũng vì thế. Nhưng cô không về, Nhạn lại ở dưới suốt đêm và đường hoàng đi lên trễ như vậy.
Huỳnh Mai kính đáo ngó kỹ gương mặt của hai người ấy. Đây là lần đầu tiên cô ta đâm ra tò mò một cách lén lút như vậy. Có lẽ vì có thêm Nhạn. Trước đây, đêm đêm Dung cũng mò xuống nhà sàn, nhưng cô ta cũng chỉ bực mình và khinh mình là cùng, chứ đâu có muốn quan sát kỹ Dung làm gì.
Nét mặt tươi rói và no đủ của Nhạn như ám ảnh mãi Huỳnh Mai, và tự nhiên cô ta có cảm tưởng là vụt già sọt và khô khốc hẳn đi. Chẳng nói chẳng rằng Huỳnh Mai thẫn thờ bước xuống cầu thang, cô quẩy quẩy, hất nhẹ mái tóc ra sau lưng và cúi xuống nhìn lại thân thể mình. Vì thang gác dốc ngược nên Huỳnh Mai hơi khom người tới để đi xuống, và do đó cô rầu rĩ ngỡ rằng khuôn ngực của mình đã mất hết nét kiêu hãnh.
Và Huỳnh Mai đổi thắc mắc về sự khác biệt giữa Dung và Nhạn. Cô ta không hiểu tại sao Dung quay lên nhà sàn sớm mà cô ta có vẻ khực khừ như còn chưa tỉnh ngủ. Trái lại, Nhạn mới vừa trở lên đây mà lại tươi tỉnh khác thường. Cô ta có vẻ hề hả là đằng khác. Đặt chân xuống mặt đất, Huỳnh Mai thấy hơi choáng váng. Cô ta đưa tay bóp má và cô có cảm tưởng kỳ dị rằng má của mình hóp hẳn đi. Cô nhớ sực đến đôi má, nhìn qua làn da rám nắng của Nhạn và lẩn thẩn nghĩ rằng chắc mạch máu của Nhạn tràn ứ một thứ nhựa sống. Và Huỳnh Mai đầm rà, ghen tức dư dờ.
Kinh Cầu Muốn tập thứ 14 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 15.